giết Phật bằng cung nỏ và lăng đá. Sau khi cho người theo dõi biết Đức Phật vào khoảng buổi chiều thường hay tọa thiền nơi khu rừng im vắng bên sau trúc lâm, Devadatta bèn nhờ Tân Quốc Vương Ajatasattu tuyển chọn một số tay thiện xạ về cung nỏ, rồi bí mật chia làm ba toán. Ông ra lệnh cho toán thứ nhất chuẩn bị cung nỏ tốt, vẽ bản đồ lối đi lối về chỗ ẩn nấp nơi Đức Phật tọa thiền rất tỉ mỉ chu đáo. Nghiêm lệnh là mỗi người một phát tên là phải trúng đích, được thì trọng thưởng, thất bại là bị chém đầu. Toán thứ hai ông cũng triệu tập bí mật, không cho toán thứ nhất biết, rồi ông dặn bảo cách khác. Toán thứ ba cũng dặn riêng, không cho toán thứ hai biết. Thế rồi sau khi đã sắp xếp chu đáo, không còn một sơ hở nào, tuần tự ba toán thiện xạ tuân lệnh lên đường theo bản đồ chỉ dẫn. Toán thứ nhất đến nơi, họ hòm sẵn cung nỏ núp sau những lùm cây rậm. Sau khi đám lá được vẹt ra, họ nhìn thấy một sa môn tướng hảo quang minh đang ngồi tĩnh tại và uy nghiêm như một vị thần linh, khuôn mặt trong sáng, mát mẻ và từ hòa hết mực. Họ sợ hãi nghĩ thầm, người này là Đức Phật kia mà, làm sao chúng ta có đủ can đảm để giết ngài được. Đức Phật biết chuyện từ xa, ngài cất giọng dịu dàng: các con đừng sợ, hãy đến đây với Như Lai, rồi Như Lai sẽ nói chuyện cho mà nghe. Âm hưởng từ bi của tiếng nói ấy làm cho những tay xạ thủ vốn không phải là kẻ ác đồng buông thõng cung nỏ, chúng đến quỳ bên chân Đức Phật thú nhận và sám hối về ý định giết Đức Đạo Sư. Dùng Phật nhãn, Đức Thế Tôn thấy chúng có duyên lành nên ngài đã thuyết ngắn gọn một thời pháp thế độ. Nghe xong, toán cung thủ phát khởi đức tin trong sạch, chứng đắc nhập lưu thánh đạo và là những cận sự nam từ đây cho đến trọn đời. Sau đó Đức Phật nói: bây giờ muốn an toàn sanh mạng, các con đừng trở lại theo lối cũ như sự chỉ dẫn của bản đồ, vì ở đấy sẽ có toán cung thủ khác đang rình sẵn chờ giết các con để bịt miệng. Toán cung thủ dập đầu xuống. Đức Thế Tôn sau khi đã mở con mắt sáng cho chúng con, lại còn cứu mạng chúng con nữa, ơn đức ấy là vô lượng. Chúng con sẽ đi lối khác trở về thành phố, không những lối cũ đường mòn trong rừng kia chúng con không trở lại, mà lối cũ đường mòn đầu quân làm lính, sử dụng cung nỏ để giết vật, giết người, chúng con nguyện sẽ không bao giờ trở lại nữa. Đức Phật tán thán: lành thay, thật là rất tốt vậy. Đảnh lễ bái biệt Đức Thế Tôn xong, toán thiện xạ hồi đầu hướng thiện này bẻ gãy cung nỏ, quăng tuốt vào rừng sâu, với dáng đi chậm rãi thanh thản, khuất sau đường mòn ngược chiều. Toán thiện xạ thứ hai đông người hơn, được lệnh trình giết toán cung thủ thứ nhất nhằm để diệt khẩu, nhưng Devadatta bảo với họ: chúng là tội phạm nguy hiểm của triều đình, nhưng đợi chờ quá lâu chẳng thấy tâm hơi, nóng lòng, toán thiện xạ này bỏ chỗ đi tìm. Đức Phật biết chuyện, ngài độ họ giữa đường, nói rõ cho họ nghe mưu kế của Devadatta và vua Ajatasattu, và những kẻ mà toán này chờ giết đều là kẻ vô tội thuộc toán cung thủ thứ nhất như thế nào. Sau đó Đức Phật thuyết một thời pháp, đặt họ vào dự lưu quả, cho thọ trì quy giới, rồi bảo đi theo lối khác mà trở về. Toán thứ ba cũng tương tự như vậy, nhưng sau khi mở con mắt pháp cho họ, cho quy y, Đức Phật lại nói: riêng các con thì trở về chỗ cũ, y như lời dặn, các con cứ nói thật tất cả cho tên tỳ khưu Devadatta xấu ác ấy biết, các con vẫn an toàn tánh mạng. Khi những tay thiện xạ về kể lại cho Devadatta nghe về tình hình của ba toán cung nỏ theo lời kể của Đức Phật, thì y biết rằng kế hoạch đã hoàn toàn thất bại rồi. Nếu bắt tội chúng thì quá lẽ, chỉ có toán thứ nhất là đáng phải chặt đầu. Thế nhưng không thông lắm, khi mà con nai con gặp mặt chúa Sơn Lâm thì làm sao nó khỏi sợ hãi. Cũng thế, gặp mặt ông Sa Môn Gotama thì có chúng sanh nào mà không sợ oai, không bị nhiếp phục. Nghĩ thế xong, Devadatta nói: "Thôi, ta tha tội chết cho các ngươi đó, hãy đi đi, phải tự ta ra tay mới được." Tuy đã cố gắng làm chủ cơn bực bội nóng giận của mình, nhưng sóng lòng của Devadatta trào lên dữ dội. Khi nhóm cung thủ đi khuất, y gầm một tiếng như thú dữ rồi hét: "Sa Môn Gotama, sẽ biết tay ta." Sau nhiều ngày cho người theo dõi, Devadatta đã biết Đức Phật đã rời Trúc Lâm và chỉ một mình ôm bát để đến vườn xoài của thánh y Jivaka. Và nhiều lần Đức Phật lại đi kinh thành gần sát chân núi Jijihakuta. Trên núi ấy có rất nhiều tảng đá cao to, chớn chở, nằm vào những thế rất dễ lăn xuống sườn. Nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để giết Phật, Devadatta lần mò leo lên núi. Từ điểm cao, sau khi xác định vị trí, Devadatta sai một tỳ khưu trẻ dùng cây làm đòn bẩy, hì hục bật một tảng đá rất lớn xuống chỗ Đức Phật đang đi kinh hành đuôi tới. Tảng đá lớn lìa gốc xuôi đà, đập vào những tảng đá nhỏ, tạo nên tiếng va đồng dữ dội, lực rơi rất lớn, trượt nát những vật cản rồi băng băng lao đi không đổi hướng. Devadatta bước ra mé núi trông xuống, phủi tay mỉm cười thỏa nguyện. Bất ngờ phía cuối sườn dốc có hai tảng đá lớn hơn, như có mắt hoặc bị một năng lực vô hình đồng nghiêng đầu chụm lại, ngăn chặn và kẹp cứng tảng đá của Devadatta vào giữa. Một tiếng động như trời long đất lở, tảng đá lớn bị dở hàng trăm mảnh, rào rào bắn đi tứ phía. Thế là có một mảnh rất nhỏ trúng nhầm bằng chân phải của Đức Thế Tôn, làm cho chân ngài bầm máu và sưng tấy lên. Devadatta tức giận quá, mắt trợn lên, răng nghiến trèo trẹo, nguyền rủa trời, nguyền rủa đất rồi bỏ đi. Còn vết thương nơi chân được Đức Phật Thánh Y Jivaka tới nơi kịp lúc, chăm sóc cẩn thận và chu đáo. Ngày tối hôm ấy, chư đại trưởng lão như Sariputta, Mahakassapa, Upali Ananda tức khắc có mặt tại vườn xoài để thăm hỏi về vết thương của Đức Phật, và ai cũng ngán ngẩm về tâm địa độc ác của Devadatta.